Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Học Pháp thật tốt và giúp chúng sinh minh bạch chân tướng Đại Pháp. Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 25 tháng 2 năm 2024. Tôi là đệ tử Đại Pháp, đắc Pháp năm 1996. Năm nay tôi đã 70 tuổi. Sau đây là tâm đắc thể hội khi tôi làm tốt 3 việc. 1. Một chú ở thành phố Trác Châu đã gặp may mắn. Trước khi lũ lụt xảy ra ở thành phố Trác Châu, tỉnh Hà Bắc, có một ông lão đã đến thăm nhà con trai cả ở thành phố chúng tôi. Tôi đã nói chuyện và giảng chân tướng cho ông, nhắc ông ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo, để được bình an khi có tai nạn. Một hôm, ông tới cửa hàng của tôi. Tôi chào ông và hỏi, chào bác, quê bác có bị lụt không? Ông nói, quê tôi bị lụt lớn, nhà tôi bị sập rồi. Tôi hỏi, vậy bác làm sao chạy thoát được? Ông trả lời, trong làng có chiếc loa lớn, họ kêu mọi người nhanh chóng chạy đi, hãy rời đến nơi khác. Nghe thấy là tôi biết thảm họa thực sự tới rồi. Tôi nhớ ra tấm thẻ bình an mà chị đã tặng tôi. Tôi vội vã niệm, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Đúng là hiệu nghiệm, bác luôn niệm trong tâm và hiệu quả rất tốt. Tôi nói thêm, đó là Phật Pháp. Vì bác đã minh bạch chân tướng, nên Sư Phụ Đại Pháp đang bảo hộ bác đó. Tôi lại hỏi ông, vậy những người cùng làng bác chạy đi đâu? Ông trả lời, cán bộ thôn đã đưa mọi người đến một trường học ở làng khác, có gần 1.000 người ở cùng nhau. Dù chúng tôi được cho 2 bao mì ăn liền mỗi ngày, nhưng vẫn không đủ ăn, vẫn thấy đói. 2 ngày sau, cán bộ thôn hỏi tôi, có phải tôi còn một người con trai lớn nữa đúng không? Vì người con trai nhỏ đã đưa tôi tới đây, nên cán bộ thôn nói tôi hãy đi tìm con trai lớn. Khi hai chúng tôi đang nói chuyện, có một người đàn ông cao tuổi nữa đi tới. Hai ông là người cùng thôn, đều đến đây để lánh nạn. Tôi hỏi ông mới đến, bác bao nhiêu tuổi rồi? Ông trả lời, 74 tuổi. Tôi nói, bác hãy ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo, để được thần bảo hộ nhé. Ông nói, thật quá nguy hiểm. Ông lão đã quen tôi nói thêm, đúng vậy, tôi luôn niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo, và hiệu nghiệm lắm. Tôi hỏi người đàn ông đến sau, bác có từng gia nhập đảng, đoàn và đội không? Ông ấy nói, đã vào đoàn và đội. Tôi nói, tôi lấy cho bác một hóa danh để thoái đoàn và đội có được không? Bởi vì tà đảng quá xấu xa, bức hại những người tốt tu luyện chân, thiện, nhẫn, nên thảm họa này là nhắm vào tà đảng. Chỉ có rút khỏi các tổ chức của tà đảng thì mới có thể gặp giữ hóa lành, chuyển nguy thành an, thần Phật mới có thể bảo hộ bác. Đây là ông trời muốn tiêu diệt tà đảng. Tôi hỏi ông ấy họ gì, ông nói họ của mình, rồi tôi lấy một hóa danh để giúp ông thoái đoàn và đội. Tôi đưa cho ông bài kinh văn, vì sao có nhân loại của sư phụ, và tặng ông một tấm thẻ bình an có ghi 9 chữ chân ngôn. Ông đã nhận bằng hai tay và nói, tôi sẽ đọc kỹ sau khi về nhà. 2. Hãy học Pháp thật nhiều, thật tốt, chúng sinh đang chờ được cứu. Ban đầu, nhóm học Pháp của chúng tôi chỉ có 2 người. Mỗi ngày, chúng tôi đều học Pháp. Nhưng học được hơn 1 giờ, đồng tu phải vội vã rời đi. Vì nhà bà quá bận, nên bà chỉ tranh thủ chút thời gian đến học Pháp. Tôi cảm thấy đồng tu rất vất vả. Sau khi về nhà, bà còn phải làm việc. Vừa làm việc, vừa học thuộc Pháp, rồi phát chính niệm. Trên đường đi, đôi khi bà cũng giảng chân tướng cứu người và dán tờ chân tướng. Bà làm rất tốt 3 việc. Tôi thường thức dậy từ lúc 3 giờ sáng. Tôi cùng chồng bắt đầu luyện 5 bài công pháp từ lúc 3 giờ 10. Buổi sáng, tôi ra ngoài giảng chân tướng, cứu người. Buổi chiều, tôi học pháp. Sau 6 giờ, tôi lên Minh Huệ Net, tải các bài chia sẻ, đăng tải danh sách tam thoái. Trong khi nấu cơm và dùng bữa, tôi thường nghe phát thanh Minh Huệ, giải thể văn hóa đảng, cứu bình, mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản. Tôi luôn duy trì phát chính niệm đúng 4 khung giờ, ngoại trừ trường hợp đặc biệt thì tôi mới phát bù. Đồng tu chỉ đến một lúc, mới học được phân nửa bài giảng pháp thì đồng tu phải về nhà. Tôi thấy mình học pháp quá ít. Tôi nghĩ, vậy tôi sẽ tự học giảng pháp ở các nơi và học hồng ngâm. Tôi cũng chép pháp, nhưng tôi đã quên mình bắt đầu chép chuyển pháp luân từ năm nào rồi. Tôi đã chép 6 lần và học thuộc 6 lần. Tôi cũng chép hồng ngâm, hồng ngâm 2, hồng ngâm 3, hồng ngâm 4, hồng ngâm 6, mỗi quyển một lần. Vì hồng ngâm 5 là chữ phồn thể, tôi sợ viết sai nên tôi không dám chép. Một buổi chiều nọ, sau khi tôi và đồng tu học pháp xong, đồng tu ra về, còn tôi tự học một bài giảng nữa. Tôi nhớ khi mình giảng chân tướng vào buổi sáng, không có người nào chịu tam thoái. Tôi đã xin sư phụ gia trì cho đệ tử, dẫn người có duyên đến bên cạnh. Sau đó, tôi mới ra ngoài giảng chân tướng. Tôi đã đến cửa hàng của mình để xem thử, thấy một người lạ mặt đang ngồi ở đó. Tôi nghĩ, có lẽ đây là người có duyên mà sư phụ đưa đến. Tôi đi tới và hàn huyên vài câu. Tôi hỏi anh ấy, cậu đã từng nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp chưa? Anh ấy trả lời, em đã từng thấy trên vài tờ tiền. Tôi nói rằng, đó là tiền để cứu người, ai xài tiền đó thì người đó sẽ có phúc báo. Anh ấy hỏi tôi, có thật không chị? Tôi nói, đương nhiên là thật. Tôi hỏi thêm, cậu có từng gia nhập đảng, đoàn và đội không? Anh trả lời, em chưa bao giờ gia nhập các tổ chức đó. Tôi hỏi thêm, vậy cậu có từng đeo khăn quàng đỏ khi học tiểu học không? Anh ấy đã từng vào đội thiếu niên. Tôi nói, vậy cậu thoái đội nhé, đừng làm mật bồi táng cho tà đảng. Anh ấy nói, dạ được, thoái nó thôi. Tôi đã đưa anh ấy bài kinh văn Vì Sao Có Nhân Loại của sư phụ và tặng anh một tấm thẻ bình an. Tôi lấy cho anh một hóa danh và anh đã đồng ý. Anh nói, hôm nay em đi tới đây thì không muốn đi tiếp nữa. Em nghĩ hay là mình ngồi ở đây chờ một lát. Hóa ra là em chờ chị đến nói cho em biết chân tướng đấy. Tôi nói, hôm nay tôi vốn không muốn ra khỏi nhà, nhưng không biết vì sao vẫn cứ đi. Hóa ra cậu là người có duyên đang chờ được cứu đấy. Tôi đã cảm ơn sư phụ, và anh ấy cũng cảm ơn sư phụ. Hiện tại, nhóm học pháp của chúng tôi đã có thêm 2 đồng tu nữa, đó là 2 mẹ con. Cậu bé rất nghe lời khi đến điểm học pháp. Tất cả người lớn đều học pháp, còn cậu bé lặng lẽ ngồi chơi một mình ở bên cạnh, không có nghịch ngợm. Sau khi đồng tu kia về trước, chúng tôi lại tiếp tục học một bài giảng pháp. Chúng tôi biết hiện nay thời gian rất gấp, vì vậy chúng tôi muốn tranh thủ học pháp thật nhiều, làm tốt 3 việc để đền đáp ơn cứu độ của sư phụ đối với đệ tử. 3. Chồng tôi vẫn kiên định trong những ngày tháng bị bức hại. Nói về chồng tôi, anh đắc pháp muộn hơn tôi 2 năm. Anh không có trình độ học vấn, chỉ được đi học 2 năm. Vì vậy, có những chữ mà anh không biết đọc. Nhưng tâm của anh thiện lương, anh nghe tôi nói, Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, và sư phụ đến để cứu người. Anh cảm thấy rất tốt, anh đã nói tôi dạy anh luyện công. Anh nói với tôi, anh không biết đọc một số chữ. Tôi nói, vậy tôi sẽ đọc sách cho anh nghe, và anh đã đồng ý. Tôi nói với chồng rằng, nếu anh muốn học Đại Pháp, thì anh phải bỏ môn khí công mà anh đang luyện đi, không được học môn đó nữa. Trong sách chuyển pháp luân, sư phụ đã giảng bất nhị pháp môn. Nếu anh muốn học đại pháp, thì phải bỏ môn kia, không được luyện nó nữa. Anh nói, anh đã luyện môn đó hơn 20 năm rồi, không nỡ từ bỏ. Tôi nói, đại pháp rất nghiêm khắc, không thể tu lẫn được. Anh nói, vậy anh sẽ học đại pháp. Sau đó, anh đã học 5 bài công pháp. Tại thời điểm đó, làng tôi có 60-70 người luyện công. Hàng ngày, sau khi dùng bữa tối, mọi người đều ra ngoài luyện công và hồng pháp. Cả nhà tôi, gồm cả bọn trẻ cũng đi hồng pháp. Khi ấy, gia đình tôi đã thỉnh băng hình giảng pháp của sư phụ, và rồi chúng tôi mua một cái máy chiếu phim. Tất cả những người luyện công ở làng đều tới nhà tôi để xem sư phụ giảng pháp. Mọi người đều rất vui vẻ. Ngày 20 tháng 7 năm 1999, mà đầu họ Giang đã bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công. Tất cả những người sợ hãi đều không dám tới nhà tôi nữa. Đội công an và đồn công an ở làng kêu tôi tới để giao nộp kinh sách, nhưng tôi từ chối. Họ đã tới nhà tôi sách nhiễu, cuối cùng thì không tìm được gì. Khi ấy, chồng tôi mới hơn 40 tuổi, ngay khi vừa nghe tiếng xe công an, anh đã sợ hãi vô cùng. Tại thời điểm đó, những kẻ xấu của Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt giữ tôi hết lần này đến lần khác. Người nhà đã chịu đựng thay tôi quá nhiều, ngay cả các con của tôi cũng không dám luyện công nữa. Nhưng tất cả mọi người đều biết sư phụ bị oan, đại pháp là chính pháp, và mọi người vẫn ủng hộ tôi học đại pháp. Năm 2015, những kẻ xấu của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lừa tôi lên xe của họ. Họ nói họ đưa tôi đi kiểm tra sức khỏe. Thế là họ đã chở tôi tới nhà tù để bức hại trong 3 năm rưỡi. Sau đó, họ mới thả tôi về nhà. Khi tôi không có ở nhà, mỗi sáng, chồng tôi đều luyện công. Đến tối, cháu nội đọc sách cho anh nghe. Sau khi tôi về nhà, anh kể vì anh luôn duy trì luyện công, nên anh không nhớ tôi, không cảm thấy buồn bã và đau khổ. Tôi nói, anh đã làm đúng, chính sư phụ đang gia trì cho anh. Tôi nói, tôi cũng lo lắng anh bị rớt lại phía sau. Nhưng chồng tôi nói, chuyện đó không thể xảy ra. Đại pháp tốt như thế, anh sẽ không ngừng tu luyện và anh sẽ tu đến cùng. Một buổi trưa năm ngoái, chồng tôi đạp xe tới chỗ quành. Do không nhìn thấy một cái hố nhỏ ở phía trước, anh đã đâm xe xuống hố và bị ngã. Anh ngồi dậy, dựng xe bằng một tay, còn tay kia không thể cử động được. Sau đó, anh đã lái xe về bằng một tay. Con trai thấy và nhất định muốn đưa cha tới khoa chấn thương chỉnh hình kiểm tra. Chồng tôi nói, anh không sao, chỉ là hoàn trả nợ nghiệp. Tôi nói, có sư phụ bảo hộ nên anh sẽ không sao đâu. Nhưng con trai vẫn nằng nặc đưa cha tới bệnh viện. Anh đành chiều lòng cho con yên tâm. Bác sĩ yêu cầu anh đi chụp hình và kết quả là không bị gãy xương, chỉ bị giãn dây chằng. Bác sĩ nói anh về nhà nghỉ ngơi, không được cử động tay và dùng băng đeo cổ để nâng cánh tay lên. Sau khi về nhà, chồng tôi vẫn làm việc như bình thường. Anh học pháp vào buổi tối, rồi anh mới đi ngủ. Đến 12 giờ khuya, anh vẫn thức dậy để phát chính niệm như mọi khi. Đến 3 giờ sáng, tôi gọi anh dậy. Tôi hỏi anh có luyện công được không? Anh nói là luyện được. Tôi nói, anh có thể giơ tay đến đâu thì hãy giơ đến đó. Nhưng khi luyện công, tay trái của anh chưa kịp làm xong động tác thì tay phải đã duỗi rồi. Anh đã hỏi tôi, lượt này anh nên làm sao? Tôi đã khích lệ anh. Sư phụ thấy anh kiên cường như vậy, anh chắc chắn sẽ làm được. Anh hãy niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo, và xin sư phụ, còn nhất định phải luyện công. Khi luyện công tới 3 giờ 15, hai tay của chồng tôi đã hồi phục bình thường và anh đã có thể luyện đúng động tác. Hiện giờ, chồng tôi đã có thể tự mình đọc sách chuyển pháp luân. Đôi khi anh cũng có thể giảng chân tướng để cứu người. Anh luôn mang thẻ bình an trong túi của mình. Hễ gặp người có duyên, thì anh sẽ nói với họ rằng đại pháp tốt như thế nào, vụ tự thiêu Thiên An Môn là do Đảng Cộng sản giàn dựng. Và rồi anh sẽ tặng họ một tấm thẻ bình an. Sư phụ đã cứu độ chúng tôi. Chúng tôi cần làm tốt 3 việc. Học pháp thật nhiều, thật tốt, thực tu bản thân, giảng chân tướng để cứu nhiều người, là một đệ tử đại pháp hợp cách trong thời kỳ chính pháp và trở về nhà cùng sư phụ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tầm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhuy.org.